Khi ấy, Chúa Giêsu phán với những người đến nghe Chúa giảng rằng: Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những người oán ghét các con. Hãy chúc lành cho những kẻ nguyền rủa các con. Hãy cầu nguyện cho những ai ngược đãi các con. Kẻ tát má này thì con hãy đưa má kia cho họ nữa. Người đoạt áo choàng cũng đừng cản nó lấy áo trong của con nữa. Nhưng xin lỗi anh chị em, tôi không thể đọc thêm được nữa. Nói những lời đó xong, mục sư David rời chỗ đọc sách thánh, bước vào phòng trong trước sự ngạc nhiên của mọi người, nhất là của vị mục sư trưởng cộng đoàn tín hữu, người đã biết rõ nỗi đau buồn của mục sư David, và trước đó vài phút đã cố gắng thuyết phục mục sư bước ra đọc và giảng đoạn phúc âm trên cho cộng đoàn tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một trong những đoạn phim cảm động nhất của bộ phim có tựa đề là Thừa Tác Vụ Trả Thù. Phim Thừa Tác Vụ Trả Thù kể lại kinh nghiệm, dĩ nhiên đây chỉ là một chuyện tưởng tượng mà thôi, kể lại kinh nghiệm của một mục sư trẻ tuổi tên là David, có người thân vừa bị quân khủng bố giết chết. Quá đau đớn vì cái chết của người thân, mục sư David nhất định phải trả thù. Mặc dù tác vụ mà ông cam kết dấn thân thực hiện là tác vụ của một vị mục sư, một người hướng dẫn tinh thần cho các tín hữu Kitô sống phúc âm Chúa. Tác vụ của mục sư là tác vụ hòa giải, thế mà mục sư David nhất định phải trả thù. Chính vì thế mà bộ phim đã có tựa đề là Thừa Tác Vụ Trả Thù, nối kết hai từ hoàn toàn mâu thuẫn với nhau là trả thù và thừa tác vụ, để thu hút sự tò mò của người xem. Càng nuôi dưỡng ý tưởng trả thù, mục sư David không còn cảm thấy mình tha thiết gì với lời Chúa nữa. Và một hôm, khi đến phiên đọc lời Chúa và giải thích cho cộng đoàn tín hữu, mục sư David tình cờ phải giải thích đoạn phúc âm cho Thánh Luca, chương 6, câu 26 và những câu kế tiếp nói về sự tha thứ. Như chúng ta vừa đọc lại trên đây, mục sư David không còn chịu được nữa, bèn ngắt ngang, nói lời xin lỗi cộng đoàn rồi bước vào phòng áo, bỏ đi bộ đồ mục sư đang mặc, mặc vào bộ thường phục, rồi đi ngay đến trung tâm huấn luyện quân sự, tình nguyện học sử dụng súng và những phương thế giết người hữu hiệu. Mục sư David chỉ có sống cho lý tưởng trả thù cho người thân của mình đã bị giết chết. Mắt đền mắt, răng thế răng. Sau khóa học quân sự, mục sư David được gửi đến nơi mà ông muốn đến để thực hiện việc trả thù. Nhưng những biến cố xảy ra trước mắt, rồi chính thảm cảnh chết chóc mà David trải qua vì sự thù hận và trả thù của nhóm người này trên nhóm người kia, đã làm cho mục sư tỉnh ngộ và nhìn nhận sai lầm của mình. Trả thù không thể là giải pháp cho bất công mình đang chịu, mà chỉ tạo ra thảm cảnh thêm nữa mà thôi. Mục sư David quyết định trở về lại với cộng đoàn tín hữu mà mình đã rời bỏ cách đó 5 năm, với lời tự thú: Xin anh chị em hãy tha thứ cho tôi. Chỉ có tha thứ mới giải quyết được những căng thẳng giữa con người với nhau. Hy vọng của con người là ở nơi sự tha thứ, chứ không phải là trả thù. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta có thể hành động như mục sư David. Khi quyền lợi hay người thân của mình bị xúc phạm, ta dễ dàng nghĩ đến việc trả thù. Người dùng gươm thì sẽ chết vì gươm. Tinh thần trả thù không thể nào hòa hợp được với tinh thần Kitô đích thực. Làm sao chúng ta có thể cầu nguyện đích thực, xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, khi mà tâm hồn chúng ta tràn đầy hận thù và muốn trả thù? Lạy Chúa, xin giúp con canh tân đời sống, tẩy sạch khỏi tâm trí con những sự thù hận và tâm tình muốn trả thù. Xin cho con trở nên khí cụ bình an của Chúa mọi nơi và mọi lúc. Amen.
Chúng ta.